Kính thưa cộng đoàn, mỗi khi chúng ta vào nhà sách của nhà xứ đó, mình mua tranh, mua ảnh, mua tượng hay là mua chuỗi, là chúng ta cứ nhờ các cha bên tu viện làm phép. Nhiều khi các cha đọc nhỏ, mình chẳng hiểu cái gì hết. Đọc cho nó nhanh, mình nghe xì xào vậy mà. Nhưng mà nếu chúng ta nghe được thì lời đọc đấy rất ý nghĩa. Lạy Chúa, Chúa không chê bác việc tạc vẽ ảnh tượng các thánh, để mỗi khi con mắt thể xác là con mắt này nè nhìn thấy những ảnh tượng này, thì xin Chúa cũng dùng con mắt ký ức của chúng con để chiêm ngắm đời sống của các ngài. Các ngài đây có thể là Thánh Giuse, có thể là Đức Mẹ, có thể là vị nào đấy, để chúng con dùng con mắt ký ức của chúng con mà chiêm ngắm đời sống của các ngài, mà bắt chước. Để rồi từ đấy, từ việc bắt chước đấy, xin Thiên Chúa ban phúc lành và che chở đời sống của chúng con. Đó là lời cầu nguyện gọi là á bí tích, để mà làm phép các ảnh tượng của chúng ta. Và chúng ta cũng thường hát mỗi khi đi lễ, đi cầu nguyện, đi đọc kinh với Đức Mẹ: Mẹ ơi, đời con dõi bước theo Mẹ, đời con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mình dõi bước theo Mẹ hay là mình quyết noi gương Mẹ? Dõi bước hay là noi gương, kiểu gì đây? Lời cầu nguyện để mà làm phép ảnh tượng hay lời chúng ta ca hát, chúng ta đều xin như vậy. Xin cho chúng ta để dõi bước, để rồi nhờ cái việc dõi bước hay là bắt chước đấy, Thiên Chúa ban ơn. Vậy thì Thiên Chúa sẽ ban ơn kiểu gì đây? Ở trong kinh cầu Đức Bà, những tước hiệu hay là tước vị của Đức Mẹ rất là đẹp. Đức Bà là Mẹ Thiên Chúa, Đức Mẹ là Máng Chuyển Ơn Thiên Chúa, Nữ Vương, Nữ Vương, Nữ Vương, 12 lần Nữ Vương. Còn Đức Bà, Đức Nữ, Đức Thánh thì đếm được 45 lần. Toàn những tước hiệu rất là cao sang, hào nhoáng. Nhưng mà bây giờ chúng ta tạm bỏ những cái tước hiệu rất vinh quang, rất cao sang đấy mà giáo hội đặt vào lòng Đức Mẹ đi. Chúng ta sẽ thấy ngay trong cái bản văn tin mừng ngày hôm nay, một cô thôn nữ 16, 17 tuổi là hết cỡ thôi. Cũng giống như là miền quê mình mà quá 16, 17 tuổi mà không lấy chồng là ế rồi. Văn hóa Do Thái cũng thế thôi. 16, 17 tuổi đã chuẩn bị lấy chồng, cụ thể là với anh Giuse. Nhưng mà Đức Maria đính hôn, để rồi Mẹ mang trong mình cái tấm lòng khiết trinh. Đức Mẹ đang ngồi đấy, có thể là xe sợi giã gạo bổ củi gì đấy, và lời Thiên Chúa nói rằng: Này bà sẽ thụ thai. Đang khi người ta nói là tôi không biết đến việc vợ chồng, thì Thiên Thần lại bảo bà sẽ thụ thai. Đặt trong trường hợp của mình tin được không? Chưa hết, chúng ta cứ suy ngẫm hay chiêm nghiệm đời sống Đức Mẹ, mình sẽ thấy con của Đấng Toàn Năng hay là Đấng Toàn Năng kiểu gì vậy. Đang khi đấy đẻ ra đó thì không có chỗ mà tựa đầu, phải nằm ở trong cái hang bò. Thiên Chúa Toàn Năng kiểu gì vậy? Chưa hết đẻ ra đó thì vắt giò lên cổ mà chạy tút từ bên Bethlehem mà chạy vọt qua bên Ai Cập để tránh ông vua Herode, một ông vua là người trần mắt thịt thôi. Thiên Chúa Toàn Năng gì lạ lùng vậy? Cũng vẫn chưa hết, Chúa Giêsu đi rao giảng, người khen cũng lắm mà người chê thì cũng nhan nhản đầy rẫy đó. Để rồi đỉnh điểm cuộc đời của Chúa Giêsu đó, người ta thách, người ta chỉ vào mặt đó: ông mà ngon thì bước khỏi cái thập giá này đi thì chúng tôi mới tin. Mà Chúa Giêsu bước không nổi, làm sao mà bước xuống nổi khỏi thập giá đấy? Cuối cùng đành chết cong queo trên cái thập giá này. Thiên Chúa Toàn Năng kiểu gì vậy? Nếu như đặt chúng ta vào vai trò hay là vị thế của Đức Mẹ, chắc mình ngã lòng lắm, chắc mình thất vọng lắm. Sở dĩ Đức Mẹ vẫn đứng vững được, và Đức Mẹ đứng rất vững là bởi vì Kinh Thánh ngày hôm nay cho chúng ta câu trả lời. Đức Maria hằng suy niệm lời Chúa ở trong lòng. Chắc chắn rằng Đức Mẹ chẳng hiểu thánh ý của Thiên Chúa một cách tường tận đâu. Bởi vì nếu mà hiểu tường tận thì mắc gì phải suy đi nghĩ lại cho nó nhũn não, cho nó đau tim. Lễ Đức Mẹ Sầu Bi đó, mình thấy đó, trái tim của Đức Mẹ tim đâm mấy phát ở trong tim đó, nghĩ kiểu gì cho đau tim. Đức Mẹ vẫn không hiểu được thánh ý Thiên Chúa một cách tường tận, cho nên Đức Mẹ vẫn suy đi và nghĩ lại. Chính vì việc Đức Mẹ suy đi nghĩ lại những mầu nhiệm hay lời của Thiên Chúa, để rồi Đức Mẹ đọc được những mầu nhiệm của Thiên Chúa trong chính đời sống thường ngày, đọc được thánh ý của Thiên Chúa trong những gì nhỏ bé nhất, yếu đuối nhất. Thánh ý của Thiên Chúa hay là mầu nhiệm Thiên Chúa có thể là một cái gì rất nhỏ, rất yếu đuối, mà chính những điều nhỏ bé đấy, qua việc suy ngẫm, Đức Mẹ đọc ra được sự vĩ đại. Ở Sài Gòn của chúng ta, một năm, hai năm gần đây đó, dậy lên một cái phong trào hay là hai cái phong trào. Thứ nhất đó là phá thai. Phá thai đứng ở bậc nhất của thế giới, bởi vì nhiều lý do, có thể là văn hóa nước ngoài tràn ngập, có khi là được báo chí, được nhà nước mình cổ võ, cổ động để phá thai. Cũng có khi do chính cha mẹ không dạy dỗ con của mình, cho mày đi chơi thoải mái đi. Tối hôm qua khi mà chọn cái bài giảng này, đứng trên lầu ngó xuống đó, từng tốp cả mười mấy cô chạy ngoài đường Lê Văn Sĩ này nè. 11, 12 giờ con đi nhong nhong ngoài đường vậy đó, hỏi sao nó không có bầu. Nó có bầu về, hỏi bầu ở đâu ra vậy con? Bầu ở Chúa Thần. Không biết được tác giả của nó ở đâu hết, dẫn đến phá thai. Một cái phong trào phá thai và một phong trào khác có thể ngược lại, dậy lên những lời cầu nguyện. Đến nỗi nhà nước người ta cũng cười, người ta viết báo, người ta nhục mạ hay là mạ lị chứ đó. Đi cầu có bầu. Một đàn thì phá thai nhan nhả, một đàn thì năn nỉ kiếm lấy một mụn con không ra. Thôi kể ra chúng ta cứ đọc đấy như là những sự kiện. Nhưng mà khi chiêm ngắm Đức Mẹ ngày hôm nay, chúng ta cũng đọc được mầu nhiệm của Thiên Chúa xuyên qua những sự kiện đấy. Đức Mẹ qua tiếng xin vâng, và ngay lập tức một mầm sống được bật lên. Mầm sống đấy bật lên và đang đổ trên đầu chúng ta những ân phúc, đó là Chúa Giêsu. Giả như Đức Maria sống trong thời đại này và đầy những cái phương tiện và mang những dã tâm như nhiều người, có chắc Chúa Giêsu còn chào đời được không? Cho nên khi chúng ta chiêm ngắm Đức Mẹ ngày hôm nay, mình đọc được mầu nhiệm của Thiên Chúa xuyên qua những sự kiện đấy, mầu nhiệm của sự sống. Thiên Chúa vẫn đang cậy nhờ đến tiếng xin vâng của Đức Mẹ và của nhiều người trong mỗi người chúng ta để mầu nhiệm sự sống được bật lên. Và cũng qua việc chiêm ngắm Đức Mẹ, chúng ta thấy ngày nay đó, cái tiếng mầu nhiệm nó bị phôi pha nhiều lắm rồi. Hoặc là chúng ta không còn tin vào phép lạ hay không còn tin vào mầu nhiệm nữa. Mỗi khi mình khốn khó, mỗi khi mình lao đao long đong, mình lại chạy đến thầy bói để ông bói cho một quẻ. Còn không bói thì mình bỏ ắng luôn. Mình thất vọng, mình buồn bần. Đã có người nói, đã có người kể ra câu chuyện đó. Khấn khứa không được, mang tượng thánh Martin, mang tượng thánh Giuse úp mặt vào tường, xin không được thì cho biết tay. Mình không đọc được mầu nhiệm trong cái thánh, không đọc được sự thánh thiêng nhất trong ngay chính mầu nhiệm của giáo hội. Và điều này thậm chí cả linh mục chúng con cũng phải xét mình chuyện đấy. Mình vẫn nói rằng giáo hội của chúng ta là cơ cấu đấy đang được vận hành bởi chất nhớt là Chúa Thánh Thần, mà mình quên mất Chúa Thánh Thần hoạt động. Mình cứ nghĩ là ui, giáo hội là phải giám mục, phải linh mục, phải các bờ sơ, phải giáo dân, toàn là phải, cuối cùng xử với nhau như là những quan chức ở bên ngoài, cũng thù hằn, cũng ghen ghét, và cũng thiếu cái việc đọc ra mầu nhiệm trong giáo hội như Đức Maria ngày hôm nay. Rồi mình thấy trong giáo hội đang bị tục hóa. Còn hay nói đùa tục hóa, tức là hóa ra tục. Đi lễ mà chơi áo 2 giây như vậy này, làm sao chịu nổi. Và ngay khi con của mình nó còn bé như vậy, mình đã dạy cho nó cái sự tục hóa rồi. Còn bé thì mình bảo nó nóng quá, nó biết gì dẫn vào nhà thờ. Áo 2 giây rồi lớn lên có khi chẳng còn dây nào để đeo nữa. Mình đang dạy cho con mình sự tục hóa. Và đấy là mình không đọc được trong lòng giáo hội. Và thậm chí cả các nhà thờ cũng vậy thôi. Gian cung thánh thì biến thành sân khấu. Sự tục hóa đang lan trong lòng của giáo hội của chúng ta. Và Đức Thánh Cha vị cha chung của chúng ta trong cái thư là gửi cho các tín hữu mùa chay năm 2009, Ngài cũng nhắc anh chị em giáo hữu hãy nhớ rằng sự ác, sự dữ, mình cứ tưởng nó nằm bên ngoài nhà thờ, nó nằm xa xa cái cuộc đời của mình, đấy là những cái nhìn rất thiển cận. Rất thiển cận là bởi vì bên ngoài vẫn có, nhưng mà sâu xa hơn, trong lòng của mình mới là ác. Chủ nhật tuần trước chúng ta đã suy niệm đấy, con người đã bị hạ giá bởi vì lòng của chúng ta đây nè, mới làm sự ác qua các hành xử của anh Lazaro và anh Phú Hộ đấy. Lòng của chúng ta mới dấy lên những hố sâu ngăn cách. Bởi vì sao vậy? Bởi vì ngày hôm nay chúng ta cũng có một câu trả lời khác. Đức Maria hằng chiêm ngắm suy niệm lời Chúa. Chính vì việc suy niệm lời Chúa mà Đức Mẹ đã có những hành xử và những bước chân rất gần với Thiên Chúa. Ngay khi các môn đệ bối rối bỏ chạy tan tác, Đức Maria vẫn ngồi đấy. Ngay khi các môn đệ mà ngã lòng thất vọng về quê chăn dê rồi đó, Đức Mẹ vẫn ngồi đấy cùng với Chúa Giêsu, đi đến tận cùng cuộc đời của con mình là đồi Golgotha. Nhờ việc chiêm ngắm và suy niệm lời Chúa đã cho Đức Mẹ những bước chân rất là kiêu hùng, rất là anh hùng. Còn mình thì mình không làm được như vậy. Ngày nay mình vẫn nói tại sao là xã hội nó ác quá đi. Người mẹ nào mà đánh đứa con 9 tuổi của mình không còn ra hình dạng nào hết. Cháu Hào Anh 16 tuổi đánh xong bây giờ là 60-70% nó tan tác ra rồi, không còn hình người nữa. Và chúng ta có thể nếu mà kể ra cả ngày không hết cái sự ác đấy. Tại sao vậy? Tại vì lòng của chúng ta thiếu vắng lời Chúa, không có suy niệm được như Đức Mẹ. Khi lòng chúng ta không có lấp đầy được ân phúc hay là lời của Thiên Chúa trong lòng của mình, lúc bây giờ có thể nói như một triết gia nào đấy xa xưa rồi đó, lòng của chúng ta không có Thiên Chúa thì chúng ta chỉ là chó sói của nhau mà thôi. Vì thế ngày hôm nay chúng ta dâng lễ Đức Mẹ Mân Côi. Thánh Luca cho chúng ta một mẫu gương, hay là Đức Maria, Đức Mẹ cho chúng ta một bài học. Bài học thứ nhất là hằng chiêm ngắm và suy niệm lời Chúa trong lòng. Chính việc suy ngắm và chiêm niệm lời Chúa đấy sẽ đẩy chúng ta đến với nhau và đẩy chúng ta tôn trọng nhau và tôn trọng sự sống. Chúng ta xin mỗi khi chúng ta hát lời kinh xin vâng là chúng ta học với Đức Mẹ. Xin cho con được dõi bước theo Mẹ, xin Mẹ dạy con lúc này và ngay trong giờ lâm tử. Chúng ta một lần nữa hát lại lời kinh xin vâng như là một lời cầu khẩn, xin Đức Mẹ phù hộ dạy dỗ chúng ta ngay lúc này và trong phút cuối cùng của cuộc đời.